Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 12 tháng 7, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Quyết tâm bài trừ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hoàng Nam và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, hôm qua Tòa Thánh đã công bố sứ điệp trang ngày quốc tế du lịch 27 tháng 9 và khẳng định rằng ngành du lịch phải mưu ích cho các cộng đoàn địa phương trên bình diện kinh tế, xã hội và văn hóa cũng như tinh thần. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cho người di dân và lưu động, nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành du lịch trong thế giới toàn cầu hiện nay. Giáo hội muốn đồng hành với các sinh hoạt này trong giới hạn của mình, vì đây cũng là dịp tốt để rao truyền tin mừng. Trong Bộ Luật Luân lý Đạo đức Thế giới, Tổ chức Du lịch Quốc tế nhấn mạnh rằng, du lịch phải là một sinh hoạt đem lại lợi ích cho các cộng đoàn địa phương với sự tham dự tích cực của các dân tộc vào các thiện ích kinh tế, xã hội và văn hóa một cách công bằng, cũng như tạo công ăn việc làm cho dân. Điều này có nghĩa là phải có tương quan hai chiều làm giàu cho nhau. Ý niệm phát triển cộng đoàn cũng là phần của giáo huấn xã hội của Hội Thánh liên quan tới sự phát triển con người toàn diện. Trong thông điệp phát triển các dân tộc, Đức Phaolô VI minh xác rằng, sự phát triển đích thật phải toàn diện, nghĩa là nhắm tới việc thăng tiến con người và toàn con người.
Du lịch có thể góp phần vào việc phát triển con người toàn diện khi nó chú ý tới lĩnh vực kinh tế, môi sinh xã hội và văn hóa. Lợi nhuận du lịch chiếm từ 3% đến 5% tổng sản lượng quốc gia, 7-8% công ăn việc làm và 30% các dịch vụ xuất cảng. Trong tình hình hiện nay, mọi nơi trên trái đất đều có thể trở thành một mục tiêu có tiềm năng du lịch. Vì thế, kỹ nghệ du lịch là một trong các lựa chọn có thể thực hiện được giúp giảm cảnh nghèo túng trong những vùng chậm tiến nhất. Nếu được phát triển một cách thích hợp, nó có thể trở thành một dụng cụ phát triển quý báu, tạo công ăn việc làm, mở mang các cơ cấu hạ tầng và tăng trưởng kinh tế, đặc biệt trong tình trạng thất nghiệp gia tăng trầm trọng hiện nay trên thế giới. Trong viễn tượng đó, du lịch là sinh hoạt giúp thăng tiến cuộc sống của các giai tầng xã hội, thường bị thiệt thòi nhiều nhất như phụ nữ, giới trẻ và các nhóm thiểu số. Tuy nhiên, việc sử dụng các tài nguyên và nhân lực địa phương cho các sinh hoạt khác nhau cần tôn trọng các tiêu chuẩn luân lý đạo đức đối với các cá nhân cũng như với các cộng đoàn địa phương với mục đích thăng tiến cuộc sống và thiện ích của người dân trong công bằng chứ không phải để mưu lợi ích kỷ. Ngoài ra, du lịch cũng cần chú ý tới nhiều khía cạnh quan trọng khác nữa như sự phong phú văn hóa, cơ may gặp gỡ nhân bản, việc xây dựng các tương quan thiện ích, phát huy sự tôn trọng lẫn nhau, sự khoan nhượng và cộng tác giữa các hiệp hội tổ chức và cơ cấu nhằm củng cố các tiềm năng xã hội và thăng tiến các điều kiện kinh tế xã hội, đào tạo nghề nghiệp cho giới trẻ, v.v. Giáo huấn xã hội của Hội Thánh và cái nhìn đức tin Kitô có thể góp phần tích cực cho việc phát triển toàn vẹn con người và cộng đoàn trong tất cả mọi chiều kích sinh hoạt du lịch.
Sucre. Trong các ngày vừa qua, các giám mục Bolivia đã mạnh mẽ kêu gọi các ứng cử viên tránh lăng mạ và bôi nhọ nhau trong cuộc tranh cử bầu Tổng thống và Quốc hội sẽ diễn ra ngày 12 tháng 10 tới đây. Đức cha Jesus Juarez Paraga, Tổng giám mục Sucre, nói với giới báo chí rằng các lời lăng mạ nhau giữa các nhà chính trị đi ngược lại luật cấm mọi hình thức kỳ thị. Thay vì nói xấu nhau, các ứng cử viên và các đảng phái chính trị nên trình bày cho cử tri biết chương trình hành động của mình khi đắc cử. Chửi bới, bôi nhọ nhau không đưa tới tiến bộ nào cho nền dân chủ. Tuần qua, Tổng thống mãn nhiệm Evo Morales đã từ chối cuộc hội thoại với ứng cử viên Samuel Soria Medina thuộc Đảng Đối lập Dân chủ Thống nhất và khuyên ông này về nói chuyện với bà ngoại của ông ta. Ngày 8 tháng 7, trong buổi lễ kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh Campero, Cochabamba, Phó Tổng thống Alvaro Garcia tuyên bố đất nước Bolivia chia đôi giữa những người yêu nước và những kẻ bán nước. Chính trong cảnh lời qua tiếng lại này giữa các chính khách, Đức cha Juarez đã mời gọi các giới chức chính trị đừng rơi vào cuộc chiến chửi bới nhau, nhưng hãy khích lệ nhau lo cho công ích, phẩm giá và các quyền con người là những điều giáo hội công giáo luôn cổ võ. Dư luận Bolivia rất cay đắng vì thiếu các tin tức liên quan tới các cuộc bầu cử, trong khi đã có 10 đảng phái chính trị ghi danh tham dự cuộc tổng tuyển cử và đã bắt đầu cuộc tranh cử. Bolivia có 11 triệu dân, gồm hàng chục bộ tộc khác nhau, trong đó có 4 nhóm đông nhất là Quechua, Aymara, Chiquitano và Guarani, chiếm 55% tổng số dân. 30% là người lai giữa các thổ dân và da trắng, 15% là người da trắng. 78% dân Bolivia theo Công giáo, 19% theo Tin lành và 3% thuộc các cộng đoàn Kitô khác.
Gaza. Tổ chức Caritas hiện diện trong dải Gaza đã mạnh mẽ lên án các vụ dội bom và oanh kích của không quân Israel và khẳng định rằng bạo lực chống lại những người vô tội, nhất là phụ nữ và trẻ em, không đem lại an ninh cho ai hết. Trong thông cáo gửi hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, Caritas Gaza cho biết, khác với trước đây, các vụ bỏ bom và oanh tạc chỉ nhắm vào các trạm cảnh sát và cơ sở của lực lượng Hamas. Lần này, không lực Israel tấn công các dinh thự dân sự và cả các trại tị nạn nữa. 4 ngày tấn công của không lực Israel đã khiến cho khoảng 100 người thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. 8 thường dân đã bị thiệt mạng, đang khi theo dõi trận đấu bán kết giữa Argentina và Hà Lan trong một quán giải khác. Trong thông cáo Caritas Gaza nhấn mạnh rằng, người dân dải Gaza đã phải sống cảnh phong tỏa từ 12 năm nay và trong 8 năm qua đã gánh chịu 3 cuộc xung khắc. Cả hai dân tộc Palestine và Israel đều có quyền sống trong hòa bình và an ninh, nhưng quyền ấy sẽ không thể bảo đảm bởi bạo lực, tấn công chống lại các người vô tội. Con đường duy nhất giúp đạt hòa bình và an ninh và thoát ra khỏi cảnh chiến tranh là công bằng và giải quyết chấm dứt xung khắc. Điều này chỉ có thể được thực hiện bằng cách thừa nhận quyền của dân tộc Palestine được sống trong tự do trên đất của mình và cho phép dải Gaza rộng mở cho thế giới. Caritas Gaza cho biết hiện nay không thể can thiệp, giúp đỡ và cứu trợ người tị nạn được, vì không lực Israel vẫn tiếp tục các vụ bỏ bom và bắn phá dải Gaza.
Seoul. Sức sinh động của giáo hội Công giáo Nam Hàn khiến cho nhiều người muốn tìm hiểu và gia nhập đạo. Đức Tổng giám mục Mario Toso, Tổng thư ký Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình đã cho biết như trên, sau chuyến viếng thăm Nam Hàn trong các ngày 21 đến 26 tháng 6 vừa qua. Đức cha Toso đến Nam Hàn để thuyết trình về tông huấn, niềm vui phúc âm của Đức Thánh cha Francisco trong 3 tổng giáo phận Gwangju, Daegu và Seoul. Đức cha cho biết ngài rất bị đánh động bởi gương của các linh mục Nam Hàn, bênh vực những người yếu đuối nhất và chia sẻ các khổ đau của họ trong các bối cảnh xã hội khác nhau. Đây là bằng chứng cho thấy các linh mục Nam Hàn đang thực thi lời Đức Thánh cha Francisco mời gọi các linh mục phải đi ra các vùng ngoại biên và có mùi của chiên. Đức cha Toso cho biết ngài thấy giáo hội Công giáo Nam Hàn là gậy chống đỡ cho người nghèo và người thất nghiệp. Giáo hội Công giáo Nam Hàn chiếm 12% tổng số dân. Tuy là một thiểu số, nhưng giáo hội là một cộng đoàn mạnh mẽ, có tới 30 dân biểu trong quốc hội. Báo chí đời cho giáo hội Nam Hàn là bảo thủ và đi với người giàu. Nhưng Đức cha Toso thấy giáo hội rất dấn thân trong việc loan báo Chúa Giêsu và tin mừng trong nền văn hóa thống trị của chủ thuyết duy vật và tiêu thụ, tôn thờ tiền bạc, quyền bính và coi những người yếu đuối là vô dụng. Trong nhiều thập niên qua, giáo hội liên đới với dân nghèo trong các thời điểm xã hội khó khăn. Đức cha Toso cũng có dịp dâng thánh lễ cho những người thất nghiệp và cũng có nhiều người vô thần tham dự. Ngài có cảm tưởng dân chúng tìm kiếm giáo hội vì giáo hội gần gũi người dân. và đó là lý do giải thích tại sao trong các năm qua có nhiều người xin gia nhập đạo Công giáo. Chuyến viếng thăm của Đức Cha Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình cũng là một kiểu chuẩn bị cho chuyến công du năm Hàn của Đức Thánh Cha trong các ngày từ 13 tới 18 tháng 8 tới đây. Năm 1949, Giáo hội Công giáo Nam Hàn chỉ chiếm 0,6% tổng số dân, nhưng năm 2010 đã tăng lên 10,9%, và các giám mục Nam Hàn nhắm tới 20% trong năm 2020.
Kinshasa. Ngày 10 tháng 7 vừa qua, Tổ chức Caritas Congo đã kêu gọi trợ giúp hồi hương người tị nạn đang sống tại Maluku, vùng ngoại ô thủ đô Kinshasa. Từ tháng 5 vừa qua, đã có 2.400 người Congo Brazzaville, trong đó có 1.000 trẻ em sống tại trại tị nạn Malaku, sau khi có vụ trục xuất các cư dân bất hợp pháp khỏi Congo Brazzaville. Các người này đến từ nhiều vùng khác nhau trong nước Cộng hòa Dân chủ Congo, nhưng nghèo quá không có tiền để trở về quê quán. Ông Gratien Mundia, giám đốc điều hợp các công tác cứu trợ cấp thiết của Caritas Cộng hòa Dân chủ Congo, đã ra thông cáo kêu gọi sự quảng đại của tất cả những người thiện chí trong nỗ lực trợ giúp các anh chị em tị nạn đang phải sống trong những điều kiện rất khó khăn. Nếu có các người có thể giúp phương tiện cho các anh chị em này trở về quê quán, họ sẽ thoát khỏi các điều kiện sống vô cùng khốn khổ này. Caritas Cộng hòa Dân chủ Congo đã phát động cuộc lạc quyên thực phẩm, quần áo và các dụng cụ cần thiết cho trại tị nạn Maluku với sự hỗ trợ của Tổ chức Liên Hiệp Quốc.
Mosul, giới lãnh đạo giáo hội chính thống Siro đã cho rời xương của Thánh Thomas Tông Đồ về đan viện chính thống Siro Thánh Matthew ngoài thành phố Mosul. Nghi lễ đặt thánh tích tại nơi mới đã do Đức cha Nicodemus Dawuf Saraf, Tổng giám mục chính thống Siro Mosul chủ sự. Sau khi các lực lượng hồi thánh chiến bắt đầu đánh chiếm nhiều thành phố ngày 9 tháng 6 và sau đó tiến chiếm thành phố Mosul, giới lãnh đạo giáo hội chính thống Syria đã quyết định rời thánh tích từ nhà thờ Thánh Thomas Tông Đồ về đan viện Thánh Matthew nằm bên ngoài thành phố. Đức cha Saraf cũng xin tín hữu chính thống toàn thế giới cầu nguyện cho nhân dân Iraq khỏi phải đau khổ thêm về tình hình xung khắc và bất ổn hiện nay.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài trích tin mừng theo Thánh Matthew. Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh Ngài đông đảo đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và Ngài dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Ngài nói, này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên. Vì không có nhiều đất, khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt và vì không đâm rễ sâu nên liền khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc tùm nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được 100, có hạt 60, có hạt 30.
Trong buổi đọc kinh truyền tin ngày 10 tháng 7 năm 2011, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 nhận xét rằng, trang tin mừng trên đây một cách nào đó phản ánh chính kinh nghiệm của Chúa Giêsu và việc rao giảng của Ngài. Chúa đồng hóa với người gieo hạt giống, gieo vãi hạt giống tốt của lời Chúa, và Ngài nhận thấy có những hiệu quả khác nhau tùy theo cách thức người ta đón nhận lời rao giảng của Chúa. Có người chỉ nghe lời Chúa một cách hời hợt mà không đón nhận. Có người đón nhận lời Chúa nhất thời nhưng không bền chí và sau đó đánh mất tất cả. Có người đón nhận lời Chúa nhưng rồi để cho những lo toan và những cám dỗ trần tục làm cho hạt giống không tăng trưởng, không sinh hoa kết quả được. Sau cùng, có người lắng nghe đón nhận lời Chúa như thửa đất tốt và trong trường hợp này, lời Chúa sinh hoa kết quả dồi dào. Tại Ai Cập, trong một ngôi mộ của vua Pharaoh dưới chân kim tự tháp, người ta đã tìm được một vài bình bằng sành, trong đó chứa đầy các hạt ngũ cốc được giữ kín trong đó từ hơn 3.000 năm nay. Người Ai Cập cổ xưa tin có đời sau, nên đã đặt cạnh những người thân yêu quá cố của họ những vật dụng hàng ngày và cả lương thực nữa. Một điều lạ là khi người ta đem gieo vào lòng đất tốt những hạt ngũ cốc tìm được trong các bình sành đó, các hạt ấy vẫn nảy mầm và mọc lên, mang lại bông hạt dồi dào. Hơn 30 thế kỷ nằm trong các bình sành ấy, các hạt ngũ cốc vẫn không bị hư nát và như thể kiên nhẫn chờ ngày thuận tiện để sinh hoa kết quả. Lời Chúa giống như những hạt ngũ cốc tìm thấy nơi các mộ của vua Pharaoh, vẫn luôn duy trì tiềm năng hữu hiệu của mình, nhưng con người có thể dùng tự do của mình để kháng cự lại lời Chúa và cản trở không cho lời ấy được sinh hoa kết quả nơi chính mình và tha nhân. Đó là mầu nhiệm Thiên Chúa, tuy toàn năng nhưng Ngài luôn tôn trọng tự do của con người. Chúa không muốn áp đặt cho một ai. Ngài để cho chúng ta tự do và luôn đề nghị với chúng ta lời của Ngài, lời mời gọi con người hoán cải và con người có thể chấp nhận hay phủ nhận. Nhiều khi các tín hữu Kitô, nhất là những người rao giảng lời Chúa, cảm thấy thất vọng nản chí vì chỉ thấy có một số ít người sẵn sàng lắng nghe và đón nhận lời Chúa, và số người thực hành lời Chúa càng có vẻ ít hơn. Nhưng thái độ thất vọng nản chí đó là điều không đúng. Trước hết, nhiệm vụ của chúng ta, những người reo vãi lời Chúa, chỉ là làm sao để gieo cho đúng cách với tất cả nhiệt tâm và thiện chí. Hạt giống ấy có được đón nhận, có tăng trưởng và sinh hoa kết quả hay không, điều đó không tùy thuộc chúng ta, nhưng tùy vào hoạt động của Chúa Thánh Linh và tùy thuộc tự do của người lãnh nhận. Tiếp đến, chúng ta thấy rằng, trong dụ ngôn Chúa Giêsu dạy qua bài phúc âm hôm nay, chỉ có 1/4 hạt giống mang lại hoa trái, 3/4 còn lại bị thất thoát. Những hạt mà chúng ta thấy là bị phí phạm, nhưng trong nhãn giới của Thiên Chúa, những hạt ấy không hề bị phung phí. Lý do vì, cho dù chúng không sinh hoa kết quả tức thời, nhưng hạt giống lời Chúa ấy vẫn giữ nguyên tiềm năng và âm thầm chu toàn chức năng của mình, kiến tạo nơi tâm hồn con người một sự suy nghĩ lại, một sự ý thức từ từ về nhu cầu cần hoán cải, và đến một lúc nào đó, những hạt giống ấy sẽ có cơ hội triển nở. Nói khác đi, Chúa tôn trọng và để cho con người được tự do, nhưng Ngài không bỏ rơi con người. Ngài tiếp tục liệu cho lời Chúa được liên tục gieo vãi nơi những phần đất khô cằn. Chúa biết rằng nhịp độ tăng trưởng nơi lương tâm con người rất khác nhau, và không thể có quy luật nhất định đồng đều cho tất cả mọi người trong mức độ tăng trưởng. Tại bang Andhra Pradesh, bên Ấn Độ, có hiện tượng nhiều người dân nghèo thuộc lớp cùng đinh trong các làng quê xin trở lại Công giáo. Được hỏi, phải chăng những người nghèo ấy trở lại vì được các thừa sai trợ giúp phát triển? Cha Augusto Colombo thuộc Hội Truyền giáo Hải ngoại Milano trả lời rằng, những làng mà chúng tôi giúp đỡ nhiều nhất, thì họ lại không trở lại, trong khi những người ở xa xôi ít được giúp đỡ hơn, thì họ xin rửa tội, trở về với Chúa Kitô, quả là một mầu nhiệm mà chỉ có Chúa mới giải thích được. Chúng tôi không hiểu tại sao. Việc truyền giáo là công trình của Chúa Thánh Linh, Ngài hoạt động một cách kỳ diệu đến độ lý luận của chúng ta không hiểu nổi. Quả thực, với ý thức trên đây, các tín hữu Kitô được mời gọi luôn lạc quan và tin tưởng vào quyền năng và sức mạnh của Thánh Linh trong công tác truyền giáo và làm chứng tá, dù không thấy kết quả trước mắt những công việc tông đồ của mình. Chúng ta được mời gọi gieo vãi lời Chúa trong vui tươi và tin tưởng. Chính Chúa sẽ tác động trong nội tâm của các linh hồn và sẽ gặt hái thành quả.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Hôm qua 11 tháng 7, Hiệp hội Thiện nguyện Anh Quốc chuyên bảo vệ trẻ em, gọi tắt là NSBCC, cho biết rằng, ước lượng tại Anh Quốc, cứ 20 trẻ em thì có một em bị xâm phạm tính dục, và trong 80% các trường hợp bị xâm phạm tính dục này, thủ phạm chính là người thân trong nhà. Hiệp hội Thiện nguyện chuyên bảo vệ trẻ em NSBCC của Anh Quốc gồm các chuyên viên trong lĩnh vực này. Theo Hiệp hội, thật là khó mà so sánh các con số thống kê về tệ nạn này trên khắp thế giới, vì không có các dữ kiện đáng tin cậy được thu thập hay công bố. Đồng thời, thái độ hành xử trước vấn đề này cũng khác biệt nhau và tùy thuộc nhiều nơi truyền thống văn hóa địa phương. John Brown, một chuyên viên của Hiệp hội này, khẳng định rằng, nạn lạm dụng tính dục trẻ em lan tràn mạnh vì các nạn nhân giữ im lặng phủ nhận và nhiều người khác thì không dám đề cập đến tệ nạn này. Hiện tượng lạm dụng tính dục trẻ em rất phổ biến trên thế giới, nhưng trước đây ít được nói đến. Riêng tại Anh Quốc, trong thời gian gần đây, người ta liên tục khám phá ra những vụ lạm dụng trẻ em, trầm trọng nhất là vụ ngôi sao đài phát thanh BBC Jimmy Savile, qua đời năm 2011, thọ 84 tuổi, đã là kẻ lạm dụng tính dục trẻ em tệ hại nhất lịch sử quốc gia. Ngày 4 tháng 7 vừa qua, ngôi sao truyền hình John Harris bị kết án 5 năm 9 tháng tù vì tội tấn công tình dục trẻ vị thành niên. Chính quyền Anh hồi đầu tuần qua đã phải hứa sẽ làm sáng tỏ bằng một cuộc điều tra rộng lớn, hầu thấu hiểu lý do tại sao các cơ cấu chính quyền đã thất bại nặng nề trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em. Giáo sư Lauren Radford, chuyên viên về chính trị kinh tế xã hội thuộc Đại học Central Lancashire, mạng Tây Anh Quốc, người vừa hoàn tất một báo cáo của Liên Hiệp Quốc về nạn ấu dâm, lại đảm bảo rằng Anh Quốc không phải là một trường hợp ngoại lệ. Tỷ số lạm dụng tính dục trẻ em tại Anh cũng ngang ngửa với Hoa Kỳ hay là Thụy Sĩ, nếu không muốn nói là thấp hơn nhiều nước khác nữa. Một chuyên viên khác là bà Alison Leslie, tỏ ra ngạc nhiên vì cho đến nay có rất ít nghiên cứu tìm hiểu về thái độ và lý do hành xử của các thủ phạm lạm dụng tính dục trẻ em. Bà nói, nếu chúng ta thật sự muốn phòng ngừa tệ nạn này, chúng ta phải tập trung nỗ lực khám phá những nguyên do đưa một người đến chỗ lạm dụng trẻ em. Cũng liên quan đến tệ nạn lạm dụng tính dục trẻ em, hôm thứ Hai, ngày 7 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ cho 6 nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng và gặp gỡ họ. Trong bài giảng ứng khẩu tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta, Đức Thánh Cha nghiêm khắc tố giác và bày tỏ đau buồn vì tội ác của một số giáo sĩ, giám mục và linh mục đã chà đạp sự ngây thơ trong trắng của các trẻ vị thành niên và ơn gọi tư tế của mình. Hành động này chính là một sự phạm thánh, vì các em ấy đã được ủy thác cho đoàn sủng linh mục của các giáo sĩ ấy để dẫn đưa các em về cùng Thiên Chúa, vậy mà họ đã hiến tế các em cho thần tượng đam mê của họ. Họ đã xúc phạm đến chính hình ảnh Thiên Chúa. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trước mặt Thiên Chúa và dân của người, tôi khiêm tốn xin lỗi vì những tội thiếu sót từ phía các vị lãnh đạo giáo hội đã không đáp trả thích hợp những lời tố giác và không bảo vệ tốt đẹp các trẻ em.
Thứ Ba, mùng 8 tháng 7 vừa qua, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã công bố báo cáo về tình hình thê thảm của hàng trăm ngàn phụ nữ Syria đang sống cảnh tị nạn. Thông cáo đặc biệt chú ý đến hoàn cảnh của trên 145.000 phụ nữ Syria, quá chồng hay phải sống phân cách với chồng trong cảnh tị nạn. Thường thì họ phải đơn thân chống chọi với nghịch cảnh và bảo vệ gia đình con cái. Các phụ nữ này ngày càng lún sâu hơn vào vòng xoắn của đau khổ, cô lập và âu lo. Trong buổi họp báo giới thiệu báo cáo này tại Amman, thủ đô Vương quốc Jordani, ông Antonio Guterres, Chủ tịch Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, khẳng định rằng các phụ nữ này đau khổ vô cùng và kêu gọi mọi người nỗ lực giúp đỡ họ. Đau khổ trước hết là thiếu thốn nguồn lợi tài chính. Họ phải giật gấu vá vai để có thể trả tiền thuê nhà và mua lương thực nuôi sống con cái. Họ phải bán cả mọi vật tùy thân, nhiều khi cả nhẫn cưới nữa, và phải bắt con cái tuy còn nhỏ tuổi phải đi làm kiếm sống. Bản thân họ nhiều khi không thể đi làm vì phải chăm chút lũ con nhỏ. Trên 1/3 tổng số 135 phụ nữ được Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc phỏng vấn tại Jordani, Liban và Ai Cập cho biết là họ không có đủ ăn. Nhiều người xác nhận rằng họ được lãnh phiếu mua thực phẩm do chương trình lương thực thế giới cấp, nhưng rồi lại phải bán đi để lấy tiền trả tiền thuê nhà hay chi trả các nhu cầu cấp thiết khác. Hơn thế nữa, các phụ nữ sống độc thân cũng bị nam giới quấy nhiễu thường xuyên. Sự thiếu thốn tiền bạc cũng ép buộc các phụ nữ Syria tị nạn phải đối diện với những chọn lựa khó khăn trong những vấn đề tối quan trọng như giáo dục và sức khỏe. Tổng cộng hiện nay có ít nhất 2,8 triệu người Syria phải trốn chạy chiến tranh trong nước, khoảng 1 triệu trốn sang lánh nạn tại nước Liban láng giềng, số còn lại tại Jordania, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq. Chiến cuộc tại Syria khởi đầu với một phong trào phản kháng hòa bình dạo tháng 3 năm 2011, nhưng rồi biến thành một cuộc nội chiến vũ trang sau khi bị chính quyền đàn áp dã man. Cho đến nay, đã có hơn 162.000 người chết vì cuộc nội chiến này.
Cũng liên quan đến cuộc chiến tại Syria, hồi đầu tuần qua, một thiếu nữ người Anh 27 tuổi đã bị bắt giữ dạo tháng Giêng tại phi trường Heathrow, London, khi mưu toan đem 20.000 euro cho phe đối lập Syria, đã bị đưa ra tòa án xét xử. Thiếu nữ nói trên tên là Nawan Mashat, sinh viên, đã bị một người bạn gái, vợ của một dân quân thánh chiến chiêu dụ để mang số tiền lớn này sang Syria cho phe đối lập. Phiên tòa xử vụ này khai mạc hôm thứ Ba đầu tuần qua trong một bầu khí hoang mang lo âu tại Anh Quốc. Chỉ riêng tại nước này đã có khoảng từ 400 đến 500 người đang toan tính ra đi tham gia cuộc thánh chiến tại Syria và tại Iraq, hay đã từ các nơi ấy trở về qua ngã Thổ Nhĩ Kỳ. Trong những ngày vừa qua, hai thành viên thánh chiến quân cũng đã ra trước tòa án London và thú nhận tội đã sang Syria để chuẩn bị các vụ khủng bố. Vài ngày trước đó, hai thiếu nữ song sinh, người Anh gốc Somali 16 tuổi, cũng đã trốn nhà sang Iraq và Syria tham gia đoàn ngũ Jihad, thánh chiến Hồi giáo. Người anh trai cả của hai thiếu nữ này đang chiến đấu chống lại quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad. Cha mẹ của hai thiếu nữ này khóc than tuyệt vọng vì con gái của họ tuyên bố là có ý định tự hiến làm vợ cho các dân quân thánh chiến. Tư lệnh cảnh sát tỉnh Manchester bên Anh tố cáo cuộc tẩy não mà các nhóm Hồi giáo quá khích đang thực hiện trên nhiều người trẻ nam nữ để thúc giục họ tham gia chiến cuộc tại Syria và tại Iraq. Theo nhiều quan sát viên tình hình quốc tế, hiện tượng này đang được âm thầm phát động từ lâu nay tại các nước Tây Âu, khiến càng ngày càng có nhiều người trẻ, đặc biệt là những người có gốc gác tại khối các quốc gia Hồi giáo, dấn thân vào chiến cuộc ở nguyên quán.
Hôm mùng 9 tháng 7 vừa qua, nước Nam Sudan đã kỷ niệm 3 năm lập quốc trong một bầu khí thảm não vì quốc gia trẻ nhất thế giới này đang đứng trên bờ vực thẳm của một cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng thấy. Một mặt là cuộc nội chiến bùng nổ từ tháng 12 năm ngoái giữa phe của Tổng thống Salva Kiir thuộc chủng tộc Dinka chống lại phe ủng hộ Phó Tổng thống Riek Machar thuộc chủng tộc Nuer. 6 tháng nội chiến đã làm cho ít nhất 10.000 người chết và trên 1 triệu người phải tản cư trên tổng số 8 triệu dân. Mặt khác, tuy nằm trên một biển dầu lửa, Nam Sudan đang phải đối diện với thảm kịch đói kém đang đe dọa 900.000 trẻ thơ, nguyên một thế hệ tương lai. Trong một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại, bà Enrica Valentini, giám đốc mạng lưới phát thanh công giáo của Hội đồng Giám mục địa phương Catholic Radio Network, cho biết tình hình hiện nay không mang màu hồng và rất nhiều người đang sa vào thất vọng. Tất cả mọi hy vọng họ chất chứa tràn đầy trong ngày quốc gia được độc lập đang dần dần tan biến. Người dân đang hiểu rằng không thể chờ đợi một giải pháp cho cuộc tranh chấp hiện nay trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng mặt khác họ vẫn còn nuôi chút hy vọng. Nhiều người nghĩ rằng vẫn còn có ý chí muốn đổi thay. Điều chắc chắn nhất là dịp kỷ niệm 3 năm độc lập quốc gia này là một cơ hội để mọi người suy nghĩ, đặc biệt là chủ đề ngày mừng độc lập năm nay, một dân tộc duy nhất, một quốc gia. Đây là lời mời gọi nhắc nhở mọi người nhớ rằng độc lập là để đoàn kết mọi người với nhau. Về lời báo động trước mối nguy đói kém do nhiều tổ chức thiện nguyện phi chính quyền tung ra gần đây, bà Valentini xác nhận là đúng. Vì một loạt các diễn tiến khác nhau, tình hình lương thực ở Nam Sudan trở nên trầm trọng hẳn. Thường thì vào đầu mùa mưa, người dân nơi đây bắt đầu việc trồng cấy ngay, nhưng năm nay, mọi người đã không nhận được hạt giống và dụng cụ cày cấy lúc ấy, và chính vì thế đã không thể trồng cấy được gì cả. Mặt khác, rất nhiều người dân đã phải bỏ nhà cửa vườn tược chạy đi lánh nạn. Ở nơi tị nạn, họ không có đất đai để gieo trồng vì đất đai của họ đã bị bỏ lại sau lưng và không có ai cày bừa. Tại một vài nơi khác, thì lại bị hạn hán.
Cũng liên quan đến tình hình khẩn trương tại Nam Sudan, các tổ chức thiện nguyện Italia vừa cho công bố một tài liệu mang tựa đề Nam Sudan mừng kỷ niệm vũ trang, đào sâu những nguyên do và viễn tượng của cuộc chiến tại đây. Tài liệu trích dẫn thống kê mới nhất của cơ quan Liên Hiệp Quốc phối hợp các chương trình cứu trợ nhân đạo, gọi tắt là OCHA, công bố hôm 4 tháng 7 vừa qua, theo đó có tất cả trên 1.100.000 người tị nạn nội địa Nam Sudan, phần lớn được đón tiếp trong những trại tị nạn quá tải, sống trong những điều kiện thật khó khăn và bất ổn. Trong số này, có khoảng 100.000 người, đại đa số là phụ nữ và trẻ em, được trú ngụ trong khoảng 10 trại tị nạn nằm trong căn cứ của lực lượng bảo hòa của Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là UNMISS, trấn giữ. Đây là lần đầu tiên các căn cứ của lực lượng bảo hòa đón nhận cả các thường dân. Vì quá tải, dạo cuối tháng 4 vừa qua, một trận dịch tả đã xuất hiện và lan tràn, khiến cho 63 trẻ em thiệt mạng và trên 2.600 người bị lây nhiễm. Theo những tiên đoán lạc quan nhất, nếu công cuộc cứu trợ không được phát động khẩn trương trong những tháng tới đây, có thể 50.000 trẻ em Nam Sudan sẽ chết vì đói.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Quyết tâm bài trừ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.
Kính thưa quý vị thính giả, một biến cố trong tuần này được dư luận đặc biệt chú ý, đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco với 6 nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tính dục. Ngài xin lỗi họ và tái nghiêm khắc lên án tệ nạn này. 6 nạn nhân, 3 nam 3 nữ, nay đã trưởng thành đến từ Ireland, Đức và Anh Quốc. Mỗi người có một người thân hoặc người tháp tùng cũng là người thông dịch. Họ đã tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành lúc 7 giờ sáng thứ Hai mùng 7 tháng 7 vừa qua tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican. Trong bài giảng ứng khẩu bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nghiêm khắc tố giác và bày tỏ đau buồn vì tội ác của một số giáo sĩ, giám mục và linh mục đã chà đạp sự ngây thơ trong trắng của các trẻ vị thành niên và ơn gọi tư tế của mình qua việc lạm dụng tính dục của những người trẻ ấy. Tội ác này không phải chỉ là những hành vi đáng lên án, nhưng nó giống như việc phạm thánh vì những trẻ em nam nữ ấy đã được ủy thác cho đoàn sủng linh mục của các giáo sĩ ấy để dẫn đưa các em về cùng Thiên Chúa. Vậy mà các giáo sĩ đó đã hiến tế các em cho thần tượng đam mê của họ. Họ đã xúc phạm đến chính hình ảnh Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, các tội giáo sĩ lạm dụng tính dục chống lại các trẻ vị thành niên có một hậu quả phá vỡ niềm tin và lòng cậy trông nơi Thiên Chúa. Một số nạn nhân còn bám vào đức tin, trong khi đối với những người khác, sự phản bội và bỏ rơi như thế làm hao mòn niềm tin của họ nơi Thiên Chúa. Sự hiện diện của anh chị em ở đây nói về phép lạ niềm hy vọng lướt thắng tăm tối sâu đậm. Chắc chắn thật là một dấu chỉ lòng từ bi của Thiên Chúa, sự kiện chúng ta có cơ hội gặp nhau hôm nay, thờ lạy Chúa, nhìn thẳng nhau và tìm kiếm ơn hòa giải. Trước mặt Thiên Chúa và dân của Ngài, Đức Thánh Cha nói, tôi rất đau buồn vì những tội lỗi và tội ác trầm trọng giáo sĩ lạm dụng tính dục của anh chị em và tôi khiêm tốn xin lỗi. Tôi khiêm tốn xin lỗi vì những tội thiếu sót từ phía các vị lãnh đạo giáo hội đã không đáp trả một cách thích hợp những lời tố giác lạm dụng mà thân nhân và những nạn nhân bị lạm dụng nêu lên. Điều này càng gia tăng đau khổ cho những người bị lạm dụng và gây nguy hiểm cho các trẻ vị thành niên khác ở trong tình trạng rủi ro. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chào thăm các nạn nhân và sau bữa sáng Ngài đã gặp riêng họ trong hơn 3 tiếng đồng hồ cho đến 12 giờ 20 trưa. Bình quân Ngài gặp riêng mỗi người 30 phút. Cũng có những người phê bình và không hài lòng về việc Đức Giáo hoàng Francisco gặp gỡ các nạn nhân nói trên, như Hiệp hội các nạn nhân bị lạm dụng ở Đức. Họ nói rằng thay vì bồi thường cho các nạn nhân thì Đức Giáo hoàng chỉ cầu nguyện với họ. Và cuộc gặp gỡ này chẳng qua chỉ có tính chất tượng trưng mà thôi. Tuy nhiên, cha Hans Sonner, dòng tên người Đức, Phó Viện trưởng Đại học Gregoriana ở Roma đã bác bỏ những lời phê bình ấy. Cha cũng có mặt tại cuộc gặp gỡ và cho biết đó thực là một kinh nghiệm rất sâu đậm. Với sự chân thành, các nạn nhân đã chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ và họ rất xúc động, hài lòng về sự lắng nghe của Đức Giáo Hoàng dành cho họ, vì cuộc trao đổi của Ngài với họ, và đó là cơ hội để mở ra con đường hòa giải. Cha Soner nói trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, tôi có thể làm chứng rằng đối với các nạn nhân ấy, có những gì thay đổi. Lịch sử của họ không thể thay đổi và xóa bỏ, nhưng giờ đây họ có thể nhìn với một cặp mắt khác tự do hơn, hy vọng hơn. Điều chắc chắn là cuộc gặp gỡ này càng đẩy mạnh quyết tâm của Đức Thánh Cha Francisco với sự giúp đỡ của Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em, bài trừ tệ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trong giáo hội, như chính Ngài đã cam kết. Chúng tôi sẽ tiếp tục cảnh giác về việc đào tạo các ứng sinh linh mục. Tôi hy vọng các thành viên Ủy ban Tòa Thánh giúp đỡ để bảo vệ trẻ vị thành niên, tất cả các trẻ vị thành niên thuộc mọi tôn giáo, là những người bé nhỏ mà Chúa đang nhìn với lòng thương mến. Tôi xin sự giúp đỡ của Ủy ban để có thể có những chính sách tốt đẹp và các biện pháp trong giáo hội hoàn vũ, hầu bảo vệ các trẻ em và huấn luyện nhân sự của giáo hội để thi hành các chính sách và biện pháp ấy. Chúng ta phải làm tất cả những gì có thể, làm sao để cho các tội ấy không tái diễn trong giáo hội nữa.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Mẹ đầy ơn phước do nhóm Thủy Dương trình bày.
Thank you.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần sắp tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.